Làm con sợ quá.
Mẹ vừa trải qua một cơn mộng dữ, có hình ảnh hồ sơ này. Quan Nguyễn đánh đuổi mẹ con ta hết sức tàn nhẫn.
Thôi mẹ, mẹ đừng nghĩ gì tới chuyện đó nữa hết đâu mẹ. Mẹ ráng nằm tĩnh dưỡng thì bệnh mẹ mới mau lành được mẹ.
Mẹ làm sao mạnh được ta?
Mẹ đừng nói gì mà. Thôi mẹ uống những thuốc này đi mẹ. Mẹ uống những thuốc này đi mẹ.
Mẹ uống thuốc như là uống nước lạ vậy.
Mẹ uống cái thuốc này hay lắm mẹ. Uống đi mẹ. Mẹ đừng nghĩ rằng con vì cái nghèo bức bách mà làm chứ con cái đối chí để làm những điều sằng bay. Buổi sáng này nè, anh Nhân Điền anh thấy mẹ nằm mê man, cho nên anh đi rước thầy về qua mạch và hút thuốc cho mẹ đó.
Thằng Nhân Điền nó đã nghèo mà nó còn cứ mang đùm bọc mẹ con mình sống sao đây. Con ơi, vừa lúc mẹ lâm phải bệnh quay, không có mái nhà đục con chèn, tự cô vô thân măng áo không nặng.
Mẹ hãy an tâm mà dưỡng bệnh, còn ơn sâu nghĩa nặng của Nhân Điền có ngày mình cũng phải liệu đáp đền.
Một mối nghèo Nhân Điền căng chia ba, ôi lòng cha người ta làm con gia thất không thành, mẹ nhắm mi mắt có yên lòng.
Mẹ, con cúi đầu gian mẹ đừng nói vậy, mẹ chết rồi thì con sống sao đây?
Trần Minh, Trần Minh, con đứng gì? Con đứng gì? Con nhìn vào mẹ, nghe mẹ hỏi lòng người cũng phải làm thế nào để biết đền ơn rửa nhục.
Thưa mẹ, trước mặt mẹ cũng xin thề, dù hoàn cảnh thế nào con phải quyết nuôi chí lập thân, không thể nào cúi đầu để tuân theo mạng số. Ân sâu con phải đáp, hận nhục con phải đền.
Mẹ vui lòng, mẹ vui lòng nhắm mắt.
Mẹ, em đừng nói gì mẹ.
Những điền đâu mà mẹ không thấy vậy con?
Bữa nay trời chuyển mưa rồi, anh sợ mưa to làm ngập hết mấy miếng cải mới trồng, cho nên anh ra ngoài anh khai mương và tát nước rồi mẹ.
Sao con không ra đó để mà tiếp tay với nó, con lại ở đây?
Dạ, vì tại mẹ đau.
Trần Minh nói đầu ai thoát được. suốt một đời còn chi ân hận.
Mẹ ơi, con muốn nói.
Đừng nói gì nữa con. Con hiểu rõ lòng mẹ vui rồi. Trầm Minh, mẹ mệt quá rồi con.
Thôi mẹ nằm xuống nghỉ đi mẹ.
Sao tôi kêu mày quá trời, mày không lên tiếng vậy?
Là ông số gì mẹ tôi đâu, vừa nằm ngủ.
Ủa bệnh rồi hả?
Nhìn gì lam sòm lam sòm. Trời đất ơi, mới bước vô chưa có nói tiếng nào hết mà nói đau ông sòm lam sòm. Lao ở đâu vậy?
Trời đất ơi, nó nhỏ nhỏ mà lo lắm. Ủa điên rồi sao?
Cái gì mày nói tao điên hả? Ờ, tao chịu điên đó mày. Thấy mày, mẹ nó bệnh thiệt mày.
Thế chạy nó mày.
Dạ.
Mẹ nó chứ bộ mẹ mày ha.
Trời đất ơi. Mẹ nói chứ gì mẹ tao?
Mẹ nói sao mày lo chứ vậy?
Làm gì lo?
Mày nghe nói mẹ nói bệnh không?
Rồi sao?
Nó chôm chôm tới hoài của mẹ không sợ bị lây hả mày?
Ủa mày tưởng tao dễ lây đúng không mày?
Ừ thì lại mẹ nhỏ nhỏ chút xíu mẹ tôi đâu như năm.
Trời lại cái gì tao nói vậy là quá nhỏ rồi, bộ tao nói vậy là lớn lắm sao mày?
Hỏi đó mày.
Ê, tại sao sáng nay mày không tới trường mày mày bực cho tụi tao mày?
Ờ, mày cũng không vô làm bài phố cho tụi tao nữa.
Trời, tụi tao tin tưởng có mày nè. Mày làm bài mau cũng như chốt vậy đó, cho nên tao đâu có nhờ tới thằng khác đâu.
Đúng.
Có bao nhiêu đó đó mà thầy đánh tụi tao. Mỗi đứa mười roi đau tốt suốt. Tao còn bị bắt quanh tay. Tao quỳ gối cả một buổi trưa chứ bộ.
Tình hai em thương cho vì mẹ của tôi đang lâm trọng bệnh.
Ở bệnh một em.
Đành phải sao lãng việc sự kinh chứ không thể quên bổn phận làm con.
Để mày. Ba là mẹ của mày chứ bộ ba là mẹ của tụi tao sao?
Kì.
Mà mày lại để cho tụi tao bị đòn thì mày phú không xong.
Đời tôi đã quá khổ đau với kiếp người bất hạnh. Tôi đành phải chịu lỗi với mấy em chứ tôi còn biết phải làm sao.
Ê, trời đất ơi, đâu có dễ dàng tụi tao bị đòn mà mày nói mày không biết làm sao. Thầy đã đánh tụi này thì mày đâu có nghe đau.
Trời ơi, tôi xin
lỗi thôi gì. Đạo à,
gì?
Mày thương đâu mày.
Trời.
Cái mặt của thằng này sao tao thấy tao mưa mày.
Tao hỏi mày nè, cái bản mặt của thằng Trần Minh thì làm sao ai mà ưa nó cho được.
Nè, tao cho mày biết nghe mày. Thấy dùi đánh đục thì giờ đây đục đánh sân. Thầy đã đánh tụi tao đau thì tụi tao tới đây tao đè đầu mày để tao đập lại.
Khoan, khoan, khoan.
Mày không qua chưa cái gì đó.
Đúng rồi, hai nói đi chơi đi. Chở những điền về đến tính lại. Nói giỏi rồi.
Mà nếu anh có tin sao thì tôi cũng xin nhắc nhắc nghe.
Ê, bộ mày tưởng là tụi tao rảnh rang lắm hả mày?
À.
Mày thấy không? Trời mưa trời gió vậy mà tao lặn lội từ bên nhà tao qua đây tao kiếm mày là cả một cái sự khổ cực mày biết không mày?
À.
Trời, tới đây cùng mày đặt mời mọc lại ở lại ngồi nhà nghèo mát rẻ có cái ghế mà đụng ai cũng mời vậy mày.
Ừ.
Mày biết ta đây để chờ đợi cái thằng nhuận điền câu nước đó. Tao không chờ đợi thằng nào hết á. Mày nó nhớ rằng thầy đánh tụi tao đau quá, tụi tao qua tụi tao kiếm mày tụi tao gọi.
Ê, khoan mày cũng vậy nữa. Trời ơi, sao bánh mày nóng quá vậy mày? Thôi mày để tao nói chuyện với tụi nó.
Ê,
bộ mày tưởng hay mày đem cái tên Nhuận Điền ra mày hăm dọa nó là công tử hiếu danh để sợ lắm hả mày?
Cái trời ơi,
gì? Tao mày đó nghe mày.
Gì vậy?
Ăn nói gì không có cẩn thận lựa lời gì hết trơn hết trời vậy?
Sao không cẩn thận? Mày muốn cái gì thì mày bước qua mày ăn thua đủ với nó đi chứ mày đừng có gài tao vô.
Gài vô rồi sao?
Mày gài tao vô vậy.
Rồi sao?
Rủ nó đánh tao sao mày?
Mày làm tao muốn được rồi đó chăng?
Sao được?
Nó đem cái tên Nhuận Điền ra nó hăm dọa tụi mình.
Đúng
tao
rồi.
Tưởng mày ngon hơn tao, tao mới đem cái tên của mày ra tao hăm dọa lại
đúng,
đó.
Đúng đúng đúng.
Ai về mày ngán hả?
Đúng.
Mày ngán thiệt hả mày?
Vậy.
Mày ngán Nhuận Điền hả?
Vậy là mày lầm rồi.
Làm sao?
Đời tao chưa biết ngán ai hết trơn trọi.
Không biết ngán ai.
Tao cho mày biết à. Tao anh hùng số 1 cái này.
Vậy là.
Tao cho mày biết nha.
Sao?
10 thằng Nhuận Điền tao cũng đánh nữa, đừng nói là
10 thằng Nhuận Điền mày cũng đánh
tao
nữa.
Mặt là tao.
Hãy mày gặp. Ôi trời ơi. Mày dám đá nó hả? Mày dám đá nó cho mày đá.
Trời đất ơi. Sao khi không lên mà rồi mày
đúng. Vậy đi mày.
Cảm.
Ê mày mày giỡn hả mày?
Để tao mày.
Ủa mày tưởng cái đầu tụi tao là ruộng hả mày cuốc cái trở này? Tay mày cầm cái cuốc mày nói chuyện giữ gìn ý tứ mày xây qua xây lại mà mày tưởng trúng không đau cho mày cái
trời đất ơi, chút xíu thời gian cái đồ thở của tao rồi mày ơi. Nói chuyện với nó cẩn thận chút mày. Hỏi nó mày.
Gì đó Hiền Đệ?
Nói mẹ có để đâu để con đi đến trường học được. Rồi hai cái ông là lại đây kiếm chuyện đến lộn.
Cái gì kiếm chuyện đến lộn mày? Mày không tới trường mày học được rồi làm sao tao làm bài được mày?
Trời ơi, cái vụ làm bài dùm nó nhỏ nhỏ để mang tiếng mày sẽ ngu quá.
Ê hai thằng kia. Qua làm gì đó?
Ê, bữa nay nó sợ mình
gì
nó đưa tới bằng thằng rồi mày.
Hỏi gì? Qua đây làm gì hả?
Ê qua đây đánh Trần Minh chơi được không mày?
Cái gì?
Đánh Trần Minh.
Được không?
Được không?
Đánh Trần Minh.
Ờ.
Mà sau khi không mà đánh tao là nghĩa lý gì?
Dấu vụ làm bài mày.
Tại hôm nay tao cảm thấy trong lòng tao không được vui nên tao tới đây tao đánh nó giải sầu.
Ê được không? Được không? Được không?
Ngon ha.
Ngon.
Cảm thấy trong lòng không được vui rồi tìm Trần Minh đánh giải sầu.
Thường thường nó vậy đó. Thường thường
đánh Trần Minh làm gì mẹo Trần Minh đang đau.
Chơi sao?
Sao?
Nếu muốn tìm người đánh giải sầu tôi chỉ cho mày đánh.
Tao đang buồn quá.
Mày chị.
Tôi nè.
Tao đang thấy chị nó mày.
Đánh cái vui liền à.
Mày khỏi cần mời mọc. Nếu tao đánh thằng Trần Minh rồi mà tao cảm thấy trong lòng của tao chưa có vui á. Ở trong cái bóp mũi này
mày
bóp,
cũng vậy là bóp cái tánh mày sẽ nóng quá. Trời ơi, tao nói chuyện không có gì mà mày sao kỳ quá. Để đâu tao.
Để tao.
Đây mày nói sao mày? Mày nói mẹ ăn Trần Minh đau đánh Trần Minh chi để đánh mày phải không? Đánh mày chi cho đau tay đau chân. Tụi tao nói chuyện với mày một hai câu mà có bộ hỏng em rồi cái tao xé đồ mày chơi được không?
Mày nó đụng vô cái đó nó đi theo đây đâu mày.
Trời ơi, sao mày kỳ vậy đảo?
Gì kì?
Mày không biết thương người vậy trời, trời người ta nghèo mày xé đồ tao giờ rồi.
Tao xé hồi nào?
Quần áo rồi nó tao mặc mày.
Tay tao để vô tự nhiên cái túi nó đi theo cái tay tao không à.
Mày thiệt là không có biết điều gì hết trơn á trời, có tội nghiệp anh không? Nhà xa vậy.
À chắc chắc có cái nè. Trời mày lại mà sao nó dữ vậy mày? Mày muốn kiếm chuyện phải không? Tao cho mày biết tay tao.
Mày nhớ rồi mày nhóc. Sao tao mày nhớ rồi mày?
Đây đây đây. Đây. Vô hết. Có nhiều vô hết.
Khoan, nóng. Nè, cẩn thận nè. Mày nhớ hồi nãy tao biểu mày gì đằng quán nước không?
Nhớ.
Tới đây mày chỉ làm phận sự hết sức là nhẹ nhàng. Mày nghe lời tao nè. Mày đập đầu thằng này cho tao. Mày chỉ đánh cho nó chết đi. Rủi ro có cái gì á? 2-3 triệu trách nhiệm. Đánh. Đánh nó tao.
Khoan.
Tới mày.
Bước tới. Ê mày. Mày nhìn thấy thân hình của hai thằng này mày hết hồn chứ mày? Mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dung nha mày. Coi hai thằng này nó ốm ốm gì cho nó yếu rồi mày.
Đúng rồi.
Ôi mày, tao nói yếu chứ mày, mà ăn nhầm gì với tụi nó mày ơi. Mày không có ăn thua gì với tụi nó đâu con. Tụi nó còn dám đánh nó mày à. Đánh nó.
Để nó tao mày.
Ê bữa nay đánh nó. Mày
đánh nó cho tao. Tao chịu. Đừng đá dữ.
Mày đá là dữ vậy mày? Mày đá chưa? Tao chưa mày? Tao còn mày? Mày đánh.
Đánh rồi.
Thầy lửa mày.
Mày đánh nó. Đi đâu vậy? Trời đất ơi, mày làm gì mày thủ nó rồi mày chạy mày? Là mất mặt tao. Đánh nó
mày.
Đánh nó.
Hồi nãy vô tôi muốn ngán nó, giờ thấy nó sợ quá.
Tao gỡ nói vậy mà nói chi? Tao
gì đánh tao như nè, có sợ vậy? Mày thấy tao có sợ nó không? Đánh nó. Không có sao mày, không có sao. Mày cứ việc đánh, tao không có đau. Đánh nó, cắn tấm này.
Đó.
Trời ơi,
Trời ơi, tao bỏ chạy hết trái như mày.
Mày đá người ta rồi mày cười hả mày? Đừng có cười mày, ủ tao còn mày, đừng có mừng mày.
Chết! Mày đi ra cái rồi chứ rồi mày. Cái đứa mày ra đây mày ra. Mày thấy nó đá tao không?
Mày đá tao.
Tại sao mày đứng trước mặt tao mày nó đá tao?
Đứng gì mày?
Bớt đập bình tĩnh mày, không có gì sợ.
Em nói là tao mày
bình tĩnh, không có gì sợ mày. Có tao cho lưng mày. Đánh nó đi nè.
Hả?
Đánh nó.
Được không?
Được.
Nghe không? Mày chịu ha.
Tao chịu. Bây giờ tao phiên ai? Tao phiên mày phải không?
Đó đó, bạn tao.
Hả? Bây giờ tao phiên mày phải không?
Dạ em sao?
Đánh.
Em ghét đến lộn lắm anh Điền ơi.
Mày nói gì vậy mày? Hồi nãy mày nói với tao sao rồi giờ mày nói vậy?
Mày nói mày gì?
Mày nói với tao là mày ăn mụn.
Mày muốn nhắc đến cái chuyện cũ hả?
Tao nói là tao giữ lời.
Đúng.
Tao nói tao đánh là tao đánh nè.
Vậy đó tao mới quát.
Sao? Bây giờ? Đi về.
Tao đưa. Anh hồn mới đi về mày.
Mày tao nhức răng quá mày.
Trời đất ơi, mày nhức răng thì kệ mày. Mày phải đánh nó cho chứng tỏ mày anh hùng chứ. Đánh mày. Đánh. Đánh.
Nè tao đánh cái gì mày chịu phải không?
Mày chết tao chịu.
Rồi, ăn đầu.
Nó. Tự nhiên lắc mày.
Trời sao tao thấy nó cái tao dùng mình mày.
Trời đất ơi, đánh mặt mày ngó mà. Đánh lộn mày ngó mặt đó làm chi? Nhắm con mắt lại đánh.
Rồi.
Lên cho tao giận rồi đó. Trời tại sao mày thấy bên tụi tao đông mà mày dám hiếp tụi tao mày? Tao cho mày biết rồi mày. Tao về.
Đứng lên. Đứng yên. Nhúc nhích thì cũng là rớt cái đầu, thấy chưa?
Nghe chưa?
Kiếm gì vậy?
Vậy mà em từ cái đầu em rớt anh ơi. Mừng quá.
Nghe tao hỏi nè.
Em trả lời.
Hai đứa bay qua đây làm cái gì?
Có làm gì đâu anh. Anh thấy từ nãy em có làm gì đâu. Em nghe mẹ anh Trần Minh bệnh nặng quá nên em mới rủ bạn bè đông đảo tới đây để thăm mẹ anh Trần Minh. Với làm hiểu hoàn cảnh gia đình của anh Trần Minh nghèo nàn nên tụi em mới ghé tiệm thuốc để mua cho mẹ anh Trần Minh vài tháng thuốc.
Thuốc đâu?
Anh cầm nữa.
Ủa đâu? Trời ơi.
Nghe tao hỏi nè.
Ra trả lời nữa.
Nghe đồn là hai đứa bay vô trường ăn hiếp Trần Minh lắm phải không?
Ai vậy? Thằng nào thèo léo đi đồn cái vụ đó có.
Cái gì?
Có hả?
Nghe tao dặn nè. Từ rày về sau đứa nào mà còn ăn hiếp Trần Minh thì coi chừng. Đây là cái cuốc nè. Thấy không? Tao cuốc nhở sọ nghe chưa? Bước đầu nghe chưa?
Em không hiểu em. Anh nói vậy cho anh mà hiểu em rồi. Anh sẽ thấy thương em nhiều hơn nữa. Ở trong làng này ai em cũng thương hết anh ơi. Anh thấy bằng chứng là anh gặp mặt em lúc nào anh cũng đánh đập chửi mắng em. Mà lòng dạ em thì luôn luôn cầu trời khẩn Phật cho anh bị dịch vật chết rồi.
Bác bây giờ ra sao đó?
Mẹ em trở giấc mấy lần mới vừa nằm ngủ đó.
Thiệt tức quá. Già từng tuổi như vậy mà còn bị đánh đập nữa. Thiền đệ sao tao lo quá. Không biết bắt ngủ hay là mê đó nữa. Anh này, thiền đệ hãy cầm thang thuốc này rồi khuya sắp thêm cho bác uống. Cứ cầm đi đừng ngại ngùng gì cả.
Anh Nhuận Điền ơn quan.
Ơn nghĩa gì? Tụi mình là những thằng nghèo với nhau. Nếu không biết thương nhau thì còn phải thương ai? Để đừng bận tâm lo nghĩ, ta hơn để có căn nhà một nét thì cùng mì đục nắng che mưa, cùng cháo rau hầm hút qua ngày.
Mẹ tôi báo rằng lòng anh Phật bao la, một buổi giờ lại cắn chia ba cảnh nhà anh cũng nghèo, nàng chật vật mà đèo thêm hai người cho anh nằm cứu mang.
Ta nào lo chi cứ cơm rượu điều điều, an phận thanh bằng lòng giả thành thơi. Ta nào ham chi khanh tướng công hầu, cái bả sang giàu làm lụy tân thân.
Thôi bây giờ Hiền để ở nhà săn sóc cho bá mẫu, ta xách cuốc ra đồng lát ta trở về, đã chưa?
Dạ.
Vô lành cách như dao, không biết thương người thiếu ăn. Từng ngọn cắt thịt da, cắt lành cả tâm tình. Những mảng da trần làm mồi cho mùi đốt, bám víu từng bầy chi rút mau hàng sinh. Sợ mũi tan bầy bu đốt mẹ, chịu lạnh chịu đau trong mình thân.
Không lạ mà cũng không quen thì...
Dạ, chúng tôi đi đây tới hai người lận. Ôi da. Dạ, công tử không quen với tôi mà chắc cũng không lạ với người này. Thành ra vừa không quen mà vừa không lạ. Ôi da. Dạ, và kính chào công tử.
Dạ, và kính chào công tử. Xin công tử hãy tha cho tội đường đột.
Không dám, kính chào nhị vị tiểu thơ.
Dạ, xin công tử hãy bỏ qua cho hai tiếng tiểu thơ, vì chúng tôi đâu phải là tiểu thơ.
Nhưng chẳng hai nhị vị cô nương đến đây tìm ai à?
Dạ, chúng em dân lệnh tiểu thơ tới đây tìm công tử Trần Minh đó.
Tiểu thơ nào mà sai nhị vị cô nương đến đây tìm tôi chứ?
Dạ, tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dùng này nè.
Thôi, nhị vị cô nương hãy về đi. Tôi đâu dám quen ai là tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dùng này.
Công tử nói thiệt là cay cách đó. Hồi sáng này tôi thấy công tử dắt lão bà vào huyện đường mà.
Nhưng cũng chính vì việc đến huyện đường hồi sáng này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục. Người ta đã hủy bỏ lời giao hôn buổi trước mà còn nặng lời đánh đập đuổi xua. Như những kẻ ăn mày vì tính người đánh mẹ con tôi mặt dạng mày dài. Quốc đất đau thương và mẹ tôi lâm trọng bệnh.
Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thơ không ngại điều nghiêm tị. Mới sai chúng tôi đem trường lặng tội, tìm đến phân trần công tử với phu nhân.
Thế cha mỗi hôm tiểu thơ tôi buồn vô hạn. Mới sai chúng tôi xin công tử và phu nhân đừng giận. Cha muốn quỷ môn mà tiểu thơ vẫn nhớ, và vẫn đợi chờ ngày hộp mặt nên đôi.
Lòng tiểu thơ làm tôi xúc động bồi hồi, tôi cũng dặn lòng ghi tạc một ân sâu.
Và tiểu thơ tôi đòi lặn lội tới nơi này, còn những lời âm cần trao gửi sắc son.
Tiểu thơ nặng lòng mà làm cho tôi thêm xấu hổ. Một kẻ cơm không đủ nuôi thân và nuôi mẹ mà.
Công tử phải bất tất hạ mình như thế. Tiểu thơ tôi nói, tiểu thơ tôi không có nhìn lầm người đâu. Mà tiểu thơ đã thấy được chí của Giao Long. Một hổ lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngày dùng dãy bay xa gây thành bão lớn đó.
Tiểu thơ đã khen tặng quá lời.
Văn bài của công tử, sĩ tử khắp huyện này ai mà không biết. Với lại công tử là một người con hiếu thảo nữa.
Dạ thưa công tử,
đêm nay trời mưa giăng dần dũ, biết rằng chủ nhân đang lâm cơn hương yếu, gió lạnh sương rơi giá buốt như vậy, nên tiểu thơ của chúng tôi hơi sai chúng tôi đem tấm áo ngưỡng hàng kính dâng lên ba mẫu.
Đa tạ tiểu thơ và nhị vị cô nương. Trước chân tình tâm trọng của tiểu thơ, tôi nghẹn ngào không biết nói sao để đáp tạ tâm.
Và nhớ mà lo đáp tạ một chân tình.
Dạ.
Hiền đệ, đệ hãy lấy áo ngự hành đắp cho bá mẫu, lấy áo đệ lại bằng mặt để ta diện kiến nhau cho được trọn lễ.
Dạ, dạ em xin được tự tay đắp cho bá mẫu. Đã đứng đợi cho người ta bỏ đi rồi mà. Dạ, dạ, dạ thưa tiểu thơ.
Dạ thưa tiểu thơ, lỡ về gặp, thành ra tôi không thể ẩn mặt, dầu muốn dầu không làm cho tiểu thơ hơi bối rối.
Nói gì, cái gì đây là tiểu thơ Quỳnh Nga đây sao? Ờ, công thất lễ.
Trời ơi, tiểu thơ ơi, dạ. Tôi phải làm sao bây giờ?
Dạ. Xin tiểu thơ chớ ngại.
Dạ, nhưng thân gái tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết đã là xấu hổ, hà huống gì lại thấy một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa.
Xin tiểu thơ chớ ngại, chúng ta lấy lễ đãi nhau thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương nhìn nhau không thẹn nhục, có cây cỏ không gian đêm nay chứng giám, thì ta có đủ tự hào để mà sống.
Ông ơi, Trần Minh con mình bơ vơ quá, tôi bỏ nó không đành, ông ơi.
Bệnh tình của ba mẫu có vẻ trầm trọng lắm, cũng tại cha em cả mà.
Quỳnh Nga, Quỳnh Nga,
Quỳnh Nga.
về tao xử tội mày. Quỳnh nha, đêm hôm tăm tối con ra đây làm cái gì? Đi về.
Trời cha, Trần Bá Mẫu đau nhiều lắm trời.
Mụ ăn mày đã đau thì kệ mụ ấy, cha ăn thua gì tới con mà con phải mũi lòng.
Ăn thua chứ sao không ăn thua đại nhân. Người đàn bà ăn mày này ngày xưa là vợ của một người bạn đã có một thời rực rỡ, mà đại nhân đã từng quỳ lũy chỉ phúc giao hôn. Và cũng chính người đàn bà này hồi sáng đại nhân sai lính đánh đến Lâm Trọng Bệnh. Nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào thì đại nhân mang tội giết người.
Ở đây huynh
hiền đệ,
chưa nói tới bọn bay thành thử sao bọn bay muốn lên mặt phải không? Quái chừng thì cho trói đầu đến nhốt hết cả lũ bây giờ.
Hiền đệ hãy để cho ta nói. Thưa đại nhân, đại nhân có quyền cầm đầu và bắt nhốt hết bọn này dầu không minh bạch. Nhưng đại nhân không thể nhốt hết miệng đời nguyền rủa kẻ dông thề phản trắc tham sang phụ khó được.
Anh Nhân đi
mày đâu?
Trời chơi con lại cha mà chơi.
Thôi cũng được, tạm tha cho chúng mày đó. Dạy gì đem nhốt chúng mày chi bây giờ cho nó mang tiếng. Còn con nữa, khóc cái gì? Cha chưa chết mà, đi về.
Chưa, tại sao cho nó nặng lời với Trần Bá Mẫu? Dù sao cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha.
Mẹ Trần Minh, mẹ Trần Minh. Mẹ con cái mụ ăn mày này, áo quần thì rách rưới tả tơi như là khố chuối, thì có ăn thua gì tới cha con ta, một gia đình vọng tộc cao sang, có dính dáng gì tới bọn cơ hàng.
Trần Minh là con của Trần Bá Ba, trước kia cùng cha là bạn thân giao, hai nhà từng nặng hứa với nhau, giờ cha nỡ nào giống phụ cho đành tâm.
Nghĩ mà buồn cho áo mão cần đai, ngỡ nhân mộng danh như cánh chuồng chuồng, khi vui nó đầu khi buồn.
Truyền nhân duyên của con trẻ mà mẹ cha đã một lần đính bên, thì dù cách trở xa xôi giữa ngàn phong ba bão táp, thuyền vẫn hoài vọng gặp lại bến xưa để cùng thú thí chuyện sông mà hồ. Tình nghĩa trọn đời.
Quỳnh Nga, con có biết là con đã làm ô danh cha mẹ, vượt khoe môn trong đêm tối đi tìm trai là nhục nhã lắm không con?
Dạ thưa đại nhân. Đại nhân ơi, sao dĩ tiểu mau con giam vượt khoe trung để nhắn nhủ Trần Minh nên bền lòng lập chí, rồi sẽ có một ngày đại nhân đi lại. Nếu không đoạt được vui nguyên
thằng ăn mày đoạt vui nguyên hả? Biết chắc vậy ta dám bỏ tiền ra nuôi cho đang học lắm à. Quỳnh Nga, con nhìn kỹ coi mẹ con nó có xứng đáng gì không mà con phải bận tâm chứ.
Trời, cô xin cha chứ xét người qua sắc áo, qua lớp vải cơ hàng vẫn tìm thấy được những tấm lòng son.
Tấm lòng son? Nghĩ nực cười cho con trẻ quá ngu khờ. Còn thơ dại cho nên con mang quá nhiều ảo tưởng mà.
Trời, một lời đinh ước, con xem như một lần nghị xuất ký giá. Mẹ chàng con vốn phận dâu con, bệnh của mẹ chàng gây ra là bởi phụ thân, xin cho con được tới lui thăm viếng. Nếu chẳng may mẹ chàng có xuôi tay về dinh biệt, thì con nghĩ còn phải thọ tang cho trọn đạo với mẹ chồng.
Thần ơi, đường đường có một vị quyển quan mà con đòi thọ tang một mụ ăn mày hả?
bộ con muốn cho thiên hạ họ cười, gia đình mình thối ốc sao con? Cười cái gì? Cái gì này cười?
Tôi chứng kiến một trò hài nhân, thấy ta không biết nên khóc hay cười.
Cười quá
khóc ư? Sao nước mắt lại nhiều chua chát? Còn cười sao lòng nghe nghẹn nghẹn đắng cay? Quan huyện, quan huyện ơi, sao ngài chẳng sợ người cười kẻ tham sang phủ khó dở trò trong phủ, lại sợ người cười biết trọng chữ hiếu nhân, sách vở thánh hiền đâu có giải ngài thất tính vô liêm, áo mão cân đai đâu phải để cho ngài dở trò vô sỉ. Thôi hãy để nơi đây cho những kẻ biết yêu thương giữ tròn đạo lý, ngài hãy về đi, về chốn mi cầm mong để mà lo như đóng tròn giai tuần.
Xin lỗi tiểu thơ, vì tôi đã có những lần thành thật quá đáng.
Nghe không, nó chửi đó, vừa bụng con lắm chứ khóc lóc cái giống gì. Đi về, còn bọn mày đây coi chừng, coi chừng. Ủa, bộ ăn mày làm gì có cái áo đẹp vậy cả? Áo của con ta sao lại ở đây như cái chân?
Cấm!
Nghèo mà mày đã ăn cắp!
Không!
Đồ cũng ăn cắp! Đồ cũng ăn trộm! Ăn cắp! Ăn trộm bay đâu!
Cái gì đó cho ta! Trời, đừng đánh người ta! Đừng đánh người ta! Trời, đừng đánh người ta!
Dạ ra! Dạ ra! Dạ ra!
Trần Minh! Trần Minh!
Gặp hội chỉ nở một lần qua, lệnh vua truyền khắp nơi khắp chốn gần xa, ai là sĩ tử có tài hãy sửa soạn mà lấy kinh ứng thí. Nghe đây, nghe đây.
Để huynh về nào, để ông hay à.
Thế nào, tiểu thư huynh nghe có đến đây chưa?
Dạ, nàng vừa báo tin cho người nhà báo tin là một lát nữa nàng sẽ đến đây để tiễn đệ đó.
Vậy à?
Dạ.
Một tấm lòng sắc son hiếm có giữa thời buổi nhiễu như này, nàng như một cánh sen vương cao cánh đồng đầy cỏ dài, hiền đệ có phước lắm mới gặp được nàng đó. Còn hai thằng công tử bột đến đây làm gì đó?
Đệ có hứa với Đắc Đạo là sẽ mang giúp hành lý của anh ấy đi đến trường thi đó.
Còn thằng Hiếu Danh?
Đệ không biết anh ấy đến làm gì nữa.
Ủa? Sao lạ gì cả? Rồi không hiểu gì sao mà hai đứa nó lại kéo nhau ra đồng dâm, đánh lộn tơi bời. Đứa thì bể trắng lỗ mũi ăn trầu,
Thằng thì sức môi gãi hết mấy cái răng kêu mẹ kêu cha. Hai đứa còn đang phủ bộ thấy ta về ngang mua rượu, không hiểu tại vì sao chúng bỏ chạy ra trần.
Cô tiểu loan quá quắt cổ bày ra vụ này, cổ rủ hai anh ấy đi ra khỏi nhà, rồi cổ mới túi vô cho hang đặt nhau để cổ coi chơi.
Hai thằng mất dạy mau về quá mạng, để thấy con gái người ta là cặp mắt mở hổng lên.
Thế nào, Hiền đệ có chuẩn bị đồ đạc lên đường ứng khí rồi chứ?
Đệ chỉ có bao nhiêu đó, có gì đâu mà sẵn chứ không sẵn. Đệ huynh, còn đệ huynh sao mà tiểu đệ không thấy đệ huynh chuẩn bị hết vậy?
Ta rất sợ hai chữ công á danh làm một chàng ý sống của ta.
Vậy chứ mấy năm nay anh đi học để làm gì?
Mấy năm qua tông nhưng sứ kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải để tìm mã lợi danh.
Tiểu đệ vô cùng không phục đại huynh.
Rồi có gì đâu mà gọi là không phục, đó chẳng qua là y sống khác nhau thôi. Đối với ta đời sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng thông dông nơi miền quan giá, mà dòng nơi danh chân cao thấp mạch tình.
Để áo ước được như đời huynh, đời một thơ an nhàn vui cùng gió núi mây ngàn.
Ta e rằng hiền đệ khó thực hiện được đâu, bởi vì đôi vai còn nghĩ mang nhiều ân nợ sâu dài. Hiền đệ phải lo trả cho tròn, để phải lên đường lo lập chớ công danh.
Hiền đệ cũng đừng nên buồn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Hiền đệ không thể sống như ta mà ta cũng không thể theo hiền đệ được. Sẵn có rượu đây, ta và đệ hãy uống cạn vài chung để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay nha đệ.
Ôi tiếng cười dở dũng giữa không gian như thay vạn lời đưa tiền. Xin mấy cạn chén rượu hàng vi cho ngất ngay say mà mơ ước chuyện.
Mình mới
cạn chén cuối cùng. Giờ ta xin tạm biệt hiền đệ.
Đệ huynh đi đâu vậy?
Ta đến đầu làng đón hiền đệ, để cho đệ còn tạm biệt người tri kỷ nữa chứ.
Còn gọi tôi là công tử sao? Tôi nghe nó chua chát quá.
Công tử còn giận?
Tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân luân là giữa trần, trong cuộc đời giá cá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiêu tơ, là một cách ta chi âm cứ tự với tâm chân xóa nhiều niềm đắng cay, là kẻ chân tay nên tôi đành phải ôm phận.
Xin cứ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ. Học đòi với trang nghĩa phủ ngày xưa, đã cắt tóc ban ly tiền tiền chồng ưng thi lai sinh. Đây mở hành trang trang chứa một tâm tình, và số bạc mòn để chất chiêu trong những ngày nắng xuân tần tao. Trọng trao tay ân cần đưa tiền kế đăng trên. Gửi gắm vào tay tâm sự của riêng mình, em đã dám dọc quê môn bên cầu dân quán, vì nặng nghĩa không thuần bước tới dòng lễ giao. Ngài bán ngũ tên để làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được cùng ai vui đạo tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương thi, xin với cha em nhẹ điều ân quán.
Quỳnh Quỳnh ơi, ta ngán ngào vì nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi
dân. Chánh hình dung bung ai chập chờn bên thánh lửa cô rô gôn la, thêm vào cho đủ sáng học kinh thi, miệng đọc sách giang giang tay lia đập mùi, em ráng dệt cho rồi chiếc cây áo hầu đấy kịp buổi lai kinh.
thân mến.
Vũ nhã.
Dạ.
Hãy ca múa cho công nương dễ muộn.
Dạ.
Sao mai đi tìm. tình yêu mà chưa có được ước nguyện. Trời đôi ngưng hò niềm xuân, mà sao trong mắt cô hồn đang theo tiếng hát chi thì mà xem bướm dẫn qua đèn cho lòng với niềm sâu.
Giá lỗ tứ quân. Ta nghe phụ dương ta định gả ta cho tân trạng Trần Minh. Ta muốn biết rõ thân thế của người nhưng không tiện. Phiền tứ quân thay ta mà hỏi hai gã nho sinh Lạc Đệ cùng làng với tân trạng giúp ta nhé.
Tuân lệnh.
Tướng quân,
chi?
Chúng tôi tìm được hai sĩ tử, người cùng làm với quan tân trạng.
Cho họ vào.
Tướng quân.
Dạ bẩm thượng quan, được lệnh gọi chúng con vội giả ân hầu. Thượng quan có điều chi học hỏi? Gì dạy bảo?
Quên.
Nhiệm vị bất tất phải đa lễ.
Dạ, chúng con được thượng quan cho ấn hầu như thế này hai con lấy làm danh dự lắm rồi.
Dạ đúng vậy. Ta cho về Diệp Vĩ tới đây á là ta muốn hỏi thăm về công tử Trần Minh,
người cùng làng với Diệp Vĩ.
Dạ sĩ tử, làng tôi không có một ai để tên Trần Minh, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Trần Minh vừa đổ trần
thì ta muốn hỏi đến Trần Minh, người vừa đổ trần.
Dạ nếu thượng quan tin lời thì thành thật tôi xin phân qua. Trần Minh là một kẻ bất tài, không đáng để thượng quan phải bận tâm. Dạ cái thằng đó cơm không đủ no, còn áo quần của nó thì không có đủ mặc.
Nó ăn mặc rách rưới lang thang như là dẫn một cái cố mà thôi. Dạ bẩm thượng quan, nó ăn mặc quần áo rách te tua như tàu lá chuối, nên bạn bè thường gọi nó là Trần Minh Khố Chuối à thượng quan.
Trần Minh Khố Chuối?
Dạ. Yeah.
Chuyện cũng ngộ nghĩnh đi chứ.
Dạ ngộ lắm thượng quan ơi. Dạ mà không thấy bao giờ nó thay cái khố đó.
Dạ bẩm thượng quan, nó làm như nó có cái khố một à thượng quan.
Rồi sao nữa? Chẳng lẽ chỉ có chuyện cái khố ấy mà lại đang nói hay sao?
Dạ, dạ vậy mà nó không biết thân thượng quan.
Dạ.
Mới đây có nó xin cầu hôn con gái của quan tri huyện cho nên nó bị một trận đòn nên thân đó thượng quan. Vậy đó mà cả làng không có một người nào thương nó hết đó thượng quan.
Dạ.
Cả hai thằng tụi con cũng không thương nó nữa thượng quan.
Có lẽ nào?
Dạ bẩm thượng quan, dạ thật vậy. Bị vậy mà bà già của nó tức quá cho nên bà học máu. Dạ chết rồi.
Tại sao vậy?
Dạ, chắc có lẽ bị gì đánh đập hành hạ nhục nhã quá cho nên bà già bỗng quốc ức lên. Dạ chết rồi.
Ta hiểu rồi.
Dạ chuyện đến như vậy mà nó vẫn nhất định nó yêu tiểu thơ con của quan huyện là thượng quan. Mà cái thằng đó nó xảo trá lắm nghe thượng quan. Để con kể chuyện này cho thượng quan nghe. Nó thì nó đói ghê lắm vậy đó. Bữa nó kiếm nó xin đâu được chén cơm, nó mới đem về nó đưa cho mẹ nó ăn. Cái mẹ nó mới nói thôi con ăn đi. Vậy mà nó dám nói nó ăn rồi đó thượng quan. Chưa có thấy thằng nào xảo trá như cái thằng này.
Sao mày la dữ vậy mày?
Giận quá.
Còn tài học thì sao?
Dạ bẩm thưa trời, thôi tài học thì thằng đó nó học dở lắm thượng quan.
Yeah.
Ở trong làng này nó học không có lợi ai hết đó thượng quan.
Yeah.
Dạ nó có học khá là nó chỉ khá hơn hai thằng tuổi. Yeah. Con
phải đi
lỡ rồi mày,
nói rồi.
Dạ nó khá hơn hai thằng tụi con dạ chút xíu rồi thượng quan.
Dạ
cỡ 19:30 rồi thượng quan.
Dạ
vậy mà hai đứa con đi thi còn rớt đó thượng quan.
Dạ
trời ơi, mà cái thằng đó không biết ai mà ngu mà chấm cho nó
không chết. Dạ các ngươi có thể bị mất đầu vì câu nói ấy, các ngươi có biết chưa? Các ngươi có biết ai làm chủ khảo cuộc đình thi không?
Dạ bẩm thượng quan, dạ con biết. Dạ theo đó là kim thượng. Trời ơi, coi chết cha tôi. Dạ xin thượng quan tha thứ lỗi cho tôi.
Được rồi, ta bỏ qua cho. Nhưng các ngươi phải nói cho thật về Trần Minh cho ta biết. Hoàng thượng định chọn Trần Sản Nguyên làm phò mã đấy.
Vì vậy nên công chúa muốn biết rõ tận tường trước khi quyết định. Dạ bẩm thượng quan, dạ vậy mà con không biết. Dạ xin thượng quan tha thứ lỗi cho.
Như vậy quan trọng là một con người.
Là con người thế nào?
Dạ
là con người thế nào?
Văn hay chữ giỏi, trọn trung trọn hiếu, và một con người trắng trẻo.
Chắc ngươi cứ bình tĩnh lại,
giải tá nghe lời cho ta nghe. Tránh nghe tường từng câu hỏi, tình trạng như thế nào tôi xin đáng làm phò ma. Dạ thật tình tôi xin thưa, Trần Minh là người rất xứng đáng, đầy đủ đức khoan hòa, anh là một con người chính nhân quân tử.
Vì dù trong lúc hàng di vẫn có phong cách ngon người,
đã bấn thượng quan
rồi sao nữa? Trần Công xưa có tiếng là hiền từ, vậy anh cũng thuộc dòng thế tục danh gia.
Ta e rằng các vị nói ngoạc, mới nói đây là một kẻ bất tài, rồi bây giờ lại trở giọng tan dương.
Các người đã khinh ta quá lắm rồi, nên mới có cuộc đổi thay táo trở như vậy.
Giáp sĩ Thượng Quan xin cho tôi nói lên một lời sau cuối, rồi tôi vĩnh biệt Dương Trần. Dù chết đi tôi thì chết một lần, tôi đã biết tội của mình đã vô tình mạo phạm tới ông Thọ mà tương lai. Nhưng thật tình lời của tôi không phải là sai, vì tâm trạng Trần Minh trải qua những ngày hàng đêm, trong lúc cùng đồ nào ai biết được, khi đứng anh hùng còn mai một ở thâm sâu. Ta cho rời các ngươi tới đây là muốn biết rõ ràng sự thật. Các người táo trở như vậy mà bảo là không gian dối à? Như vậy thì có tới hai sự thật khác nhau.
Thượng quan ơi, bộ mặt cuộc đời có hai bề đen căng, có mặn nồng rồi cũng có nhiều chua chát đắng cay. Tân trạng Trần Minh là một khách anh tài, nhưng thời dĩ ngô gặp nhiều gian khổ, hôn ước bị từ vì quyền quan tham vào phù khó. Tôi nhục nặng nề cho nên Trần mẫu phải chịu vong thân, mang nặng trên đầu bao quán hận thâm ân. Tân trạng Trần Minh vẫn kiên gan âm thầm lập chí, gặp hội Long Vân thanh hoàng đẹp ý cá vượt, dù mong được hiền kinh này.
Hai người lẻo mép lắm, giam chúng vào ngục tối cho ta.
Dạ bẩm công chúa, nãy giờ con không nói tiếng nào.
Tôi biết vậy, tao đâu có đi thi.
Cảm ơn tướng quân, cho tướng quân lui.
Xin tuân lệnh.
Dạ bẩm công nương.
Điều chi?
Có thánh phượng di giá đến đây.
Lui.
Dừng. Miễn lễ cho công chúa con.
Dạ xin mời phụ vương.
Bích dân con.
Dạ.
Như con đã biết từ lâu rồi, đã tìm người tài đức
để khen chọn phò mã cho con yên bề gia thất. Hôm nay cha thấy tân trạng Trần Minh rất xứng đáng với con, cha sẽ cho hai kẻ gặp nhau để dễ bề quyết định.
Muôn tâu phụ dương, phận làm con áo mặc sao qua khỏi đầu, phụ dương đã quyết định thì con phải vâng lời.
Thục lâm cận vệ,
dạ,
truyền chiếu lệnh mời tân trạng đến đây lập tức.
Tuân lệnh.
Bích Dân,
dạ,
con hãy vào trang điểm lại.
Phụ dương, phụ dương thấy rằng con cần phải trang điểm lại sao?
Cha biết con gái của cha đẹp lắm,
nhưng con tin rằng quan tân trạng không đến nỗi khó khăn lắm đâu phụ dương.
Dân,
dạ,
cha xem con quý khinh thường tân trạng phải không? Làm thân gái trong tứ đức chữ dung cũng không để cho con xem nhẹ, trong cái đạo vợ chồng sự tương kính dung cũng là cần thiết cho con.
Tô phụ dương, con đã dò hỏi rồi, tân trạng vốn là một kẻ hàng gì áo
công chúa con vuông phải nga tùng tinh nết nàng.
Con muốn ở đây để được nhìn tân trạng, chắc sẽ nực cười vì quá hân hoan. Một bước lên mây vuông giang mặt mày, cái mặt cờ xem chắc cũng vui.
Cha chiều ý con nhưng con phải núp sau rèm, khi thấy cần con sẽ bước ra.
Tô Dương,
Bích Dân,
dạ,
con cũng cần trang điểm lại đôi chút nghe con.
Tô Dương,
quan tân trạng đến, còn đang đứng ngoài chờ lệnh.
Mời tân trạng vào.
Tuân lệnh.
Dạ, đế đầu bái kiến thánh quân, kính chúc thiên nhân mô tội.
Miễn lễ cho tân trạng hay bình thân. Tân trạng khen cho canh còn trẻ mà văn tài tốt chung, bút xa châu bụng chưa tàn kinh luân, thương cho kẻ hiền tài cho nên chấm quyết định sắc phong canh làm phò mã triều cung. Công chúa con ta cũng mắt phụng mãi ngày.
Giảng tả thanh quân đã có lòng thương tưởng, nhưng ở quê nhà thần đã có vợ hứa hôn, không thể nào dung phụ đành tâm. Đành tả lòng thương mến của thanh quân,
ta không cần biết lý lẽ gì khác hơn, lệnh vua phán ra thì phải tuân mạng cúi đầu, bằng nếu cái lời phải cam chịu đầu rơi.
Dạ, cúi xin thánh thượng mở đức anh quân mà xá tội, vì thần không thể nào phụ tình tấm mạng.
Nít mạng, khanh dám cãi lệnh của vua, võ đao.
Dạ
quan. Dạ, tâu phụ dương, xin phụ dương cho con hỏi tân trạng vài câu.
Thưa
trổ nghĩa, ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, nếu phải chọn giữa hiếu và tình, ta nên chọn bên nào?
Thưa công nương, ơn sanh thành dưỡng dục ví như trời biển, nghĩa phu thế dù nặng vẫn chẳng sánh bằng.
Tốt lắm, vậy thì tân trạng nguyên lời nói chẳng đúng việc làm, khỏi tại vì ai mà lĩnh mẫu từ trần. Đạo làm con phải rửa hận cho cha mẹ, hãy trả lời cho rõ cốt nuôi, sao người nhận con của kẻ thù làm vợ.
Chỉ tại quyền quan đem lòng đen bạc, trước kia hai nhà đã từng kết hồng già, phận lòng con nàng không dám cãi lời cha mẹ, nhưng chớ khi chúng nàng vẫn thề giữ vẹn. Dầu tôi cơ cực hàng chi nàng vẫn gìn lòng son sắc, khuyên cứ dặn dò tôi nấu xứ tôi kinh. Tần táo sông mơm nàng dành dụng bát tiền, đưa tiền tôi lên đường lắm chớ công dân.
Ngài nói chuyện lạ lùng, tiểu thơ ở huyện đường mà tần táo sớm buồn.
Thưa công nương, lời tôi nói ra là sự thật, vì huyện quan thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua. Dù cha nàng đã xem chuyện ân tình như trò đổi chắc bán mua, nhưng nàng đã quyết giữ quê môn để trải danh liệt phụ.
Nàng bỏ gia đình để theo ngài à?
Thưa không, người tiểu thơ quê cát đã lìa bỏ gác phượng lầu son bạc vàng xa mã, tạo tầng thương khó và dựng lên quán gấm ở bên sông. Vượt khỏi miệng tiếng thị phi, tuy chưa gác nghĩa phu thế, nhưng mà tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dâu thảo, khiến cho hạ ngu cảm thấy trong tình yêu còn có niềm kính phục.
Ngài tân trạng có quá lời tán dương xưng tụng phu nhân chăng?
Thưa không dám.
Chắc phu nhân ở nhà nhan sắc đẹp hơn ta.
Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là sắc hương của loài cỏ nổi qua đồng, không làm sao dám sánh được với công nương.
Như vậy chắc nàng có đôi mắt hữu tình, có đôi tai ngà trao ngọc chuốt hơn ta.
Thưa công nương, đôi mắt với đôi tai nàng không làm sao bì được với công nương.
Thế nhưng tại sao chàng lại từ chối ngôi phò mã?
Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Quỳnh Nga không bao giờ có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được.
Người hãy nói rõ hơn.
Thưa công nương, ví dụ như đôi mắt của nàng tuy không long lanh hơn công nương, nhưng trong ánh mắt đó thần đã nhìn thấy một thứ tình sâu hơn biển. Đôi tai của nàng tuy không trao chuốt hơn công nương, nhưng đôi tai ấy lại mang cả một sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể của nàng tuy hao gầy khô héo hơn công nương, nhưng thần đã nhìn thấy trong đó có một trái tim thấm đỏ máu chung tình.
Người phu nhân,
thế nào, tân trạng vẫn từ chối không nhận làm phò mã phải không?
Muôn tâu, thần xin chịu tội cho thần không thể nào phụ bạc vợ hiền.
Lệnh vua đã phán mà khanh dám cãi lời. Đọc sách thánh hiền, khanh có biết rằng tội khi quân đốc phạm thượng thế nào không?
Muôn câu, đành rằng sách có câu: quân tử thần, tử thần bất tử bất trung. Nhưng kẻ bày tôi xin được trung với vua với nước, khi quốc gia biến thần nguyện trải thân để đền đáp. Còn nay chúa thượng bảo thần phải bất nghĩa để phủ khó, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.
Nghịch mạng võ đâu?
Quan xin phụ dương hãy dằn cơn lui đình thịnh nô. Con trẻ dập đầu xin tha tội cho kẻ dám giữ tròn cương dũng nhất tâm dữ dẹn chứ chung tình. Lòng nguyện quy chung, xin cha từng phương nương, tân ngọc bội kim chi không sánh bằng người hàng nương. Hạnh phúc gì đâu khi cưỡng duyên đoạt nợ mà làm đêm nhục triều nghi cương khí chẳng vuông tròn.
Đành bất lực khi đã kén chọn phò mã cho con gái hay sao?
Đành vậy tâu phụ dương, nhưng một vì công chúa muốn có chồng, sao lại phải cưỡng duyên đoạt nợ? Muốn nhìn vợ người cho tường tận dung nhan, để con tìm thêm ơi nàng một thư sắc hương kỳ áo nào đã làm cho trạng nguyên sai đắm phủ cung. Hay là nàng có đôi chân nam ngọc đôi má chạm vàng, mấy bể mấy sông đông cho đầy một nỗi buồn công chúa. Xin phụ dương hãy tha tội cho chàng và nhân lời con đã trình cung.
Không thể được, cha không thể chấp nhận lời gian sinh của con được. Ta là vua, quyền sanh sát trong tay, không tha thứ cho kẻ nào chống lại.
Tâu phụ dương,
đừng tâu gì nữa hết. Bích Vân,
dạ,
con nghĩ thế nào? Một vị trả nguyên vừa đắc khoa thi, chống cãi lệnh của vua phán dạy, như vậy thì còn gì là thể thống của một vị vua nữa chứ?
Tâu phụ dương, đành là thế, nhưng con xin phụ dương nên suy xét lại. Nay tân trạng cải lệnh phụ dương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa, nếu phụ dương vì con giận nhất thời mà xuống lĩnh giết đi, con e rằng hành động ấy có nghĩa là phụ dương xúi dục thần dân phải sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao?
Con thì thế nào?
Còn con tin rằng với địa vị và nhan sắc của một vị công chúa, há kém thua một tiểu thơ Tần Tảo một nắng hai sương sao phụ dương?
Còn quá tự tin, nhưng cha thì không thể được. Cận tương, dạ, tương kim lệnh, tương lệnh. Nhà ngươi cùng rơi trong một lượt. Cho phép nhà ngươi suy nghĩ lại, nhận làm phò mã hay nhận kim lĩnh này?
Dạ, xin chàng đừng nhận kim.
Xin đa tạ ơn công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tâu chúa thượng, thần xin nhận kim.
Nhà ngươi không ân hận chứ?
Muôn tâu bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không trái đạo làm người, thần vui lòng chịu chết để được trọn đạo với vợ hiền.
Nhẫn kim,
tâu vinh.
về dịch ra đợi lệnh cấm.
Dạng tạ thánh quân.
Thanh gươm lệnh, con hãy tận dụng nhan sắc của một vị công nương bát vàng giáng tặng, quyền quý trùm thiên hạ mà mưu cầu hạnh phúc.
Tâu dân,
cái cô bé này thật là lý lắc à.
Quỳnh Nga, Quỳnh Nga,
cũng mày nữa.
Dạ, dạ thưa đại nhân vừa gọi.
Mày nói tao gọi ai?
Dạ, dạ thưa đại nhân vừa gọi.
Gọi ai?
Dạ, vừa gọi tiểu thơ.
Gọi tiểu thơ chứ đâu phải gọi con mà con ra.
Dạ, đại nhân không gọi con, dạ thì tôi con vô.
Ai cho phép con vô mà tự nhiên con vô?
Dạ, thì đại nhân vừa bảo là đại nhân không có gọi con mà.
Phải rồi, đại nhân vừa bảo là đại nhân không có gọi con, chứ đại nhân đâu có bảo là đại nhân cho phép con vô đâu mà con vô. Từ ngày chúng bay ra đây tự ý chăn tầm vết lụa, mở quán bán gấm lụa giao thiệp với đủ thứ hạng người, thành thử ra quên hết cả lễ nghi phải không? Mày á! Hồi sáng này bị một bạc tay chưa tới nghĩ sao mà còn dám chế người. Con tao thần tảo sớm hôm là cũng tại nơi mày.
Dạ, đại nhân nói vậy là quan chúa con quá người theo hầu bang chơi tiểu thơ nào có biết gì đâu.
Còn cái thời nay mới làm cho được có miếng ăn thì đã tưởng rằng không cần gì tới mẹ cha, nên việc song tâm tối biến cũng chẳng ân cần, sườn gió phong trần đau sướng mà bay ham.
Dạ.
Gì dạ?
Dạ đại nhân dạy con nghe thì con dạ.
Tao đâu phải cha mày đâu mà xin con với tao.
Dạ. Vậy cháu.
Tao đâu phải ông nội mày đâu mà xin cháu với tao.
Dạ.
Dạ hoài.
Vô đại nhân không cho vô mà con xưng cái gì đại nhân cũng không chịu hết, con biết phải làm sao bây giờ.
Tính đứng cho lúng đất luôn.
Dạ.
Đi dạ nữa. Đi vô thu xếp đồ đạc đi về. Đi.
Dạ.
Đi. Đi. Trời đất ơi, tôi ăn chay ăn lạc mà sao nó chọc tôi giận hoài vậy cả.
Dạ thưa cha, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến nên con ra mắt cha.
Cô làm gì ở ngoài vườn dâu vậy con?
Dạ thưa cha, dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
Cha, gái cha giỏi ghê. Chắc lúc này con nuôi tầm rành rẽ lắm hả con?
Dạ thưa cha, dạ nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hãy nuôi thì thương lắm cha. Bởi vậy nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ dịch lụa dịch gấm, mũi cắn hết sức vậy mà con cũng không dám đốt lửa lên để ung nữa.
Sao vậy con?
Thì thưa cha, con sợ khói nó làm chết tầm hết sao cha?
Ờ ha. Rắm rắm vậy mà mấy con tầm nó có phước hơn tôi nhiều. Ngủ sợ mũi cắn có người văn mùng cho nó ngủ, còn tôi bỏ mặt chứ mũi rệt chích chơi.
Cha nói,
từ khi con ra đây con sống cho tới bây giờ con thấy cuộc đời của con có sung sướng lắm không con?
Vậy thưa cha, vậy con ở đây với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết ương tơ phải kéo kén rồi phải quay tơ dịch lụa, công việc tối ngày không có rảnh tay thì làm sao mà sung sướng được cha. Nhưng có cái làm vui lắm cha ơi.
Vui?
Dạ.
Vì vui cho nên con mới quên cha quên mẹ, bỏ mặt cho cha mẹ buồn khổ, miễn là con vui là được rồi phải không con?
Dạ thưa cha, dạ con trẻ có làm điều chi đâu để cho cha mẹ phải buồn khổ.
Con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới buồn khổ chứ. Khi không rồi con khóc lóc với cha mẹ ngày này qua ngày nọ, đến đổi cha mẹ phải nhượng bộ cho con vượt khỏi quê môn. Lao canh cưới chăng tầm mà tự mình lo liệu việc mưu sinh, không có cần gì tới mẹ cha, làm tiểu thơ như người ta, một bước đi có kẻ hạ, người hầu trao chuốc móng ngọc tay nhà, còn con suốt ngày tới cành lao đem thân cho nắng làm úa dung nhan, cho tay chân chai sáng thô sần,
xin cúi lại thung đường chớ buồn vì con thơ, sống phải tập khó tập thương, thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo, mai sau già biến thế nào con cũng tự hào mà an tâm. Cha mẹ nghĩ sao đây khi con ngày đêm trao chuốc lược là tha ngay trước gián độc ngà, yếu mềm như ngọn cỏ giữa cuộc đời sương gió, cứ dập đầu sát đất chẳng dương lên, rồi người vùi dập dưới chân, hèn tuổi kiếp thừa sinh.
Trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại làm lụng cực khổ, cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình mình lâm tai biến. Tại sao vậy con?
Thì thưa cha, và con chỉ nói ví dụ thôi chứ con đâu có dám trù ẻo gì đâu cha.
Còn gì nó không trù ẻo? Trong khi đường công hồ của cha rộng thênh thang trước mắt, cha quyết chí là phải đi lên, con lại muốn cho gia đình mình suy sụp. Tại sao vậy?
Vậy thưa cha, và con thấy bước công hầu canh tướng như là bọt nước đầu gành thì đâu có gì là chắc cha.
Sao không chắc? Để cha nói con nghe thử, con chắc không cho biết.
Tiểu thơ, dễ sợ lắm Tiểu Thơ. Tiểu Thơ đi ra ngoài sau này, sao mà nó dễ sợ lắm Tiểu Thơ?
Em!
Dạ.
Biểu.
Dạ.
Biểu.
Dạ.
Mày thủ.
Dạ.
Đâu mày nói gì rồi mà nói là tao nghe coi.
Dạ, hổm rày một nó đục hết cần tiêu hết cây trứng rồi. Nó đục hết quá như vậy ai mà chịu cho nổi. Đại nhân thử nghĩ như vậy có được hay không đấy chứ. Dạ.
tại sao mày vô phép vô tắc thiệt cái con kia? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ mày rõ đâu mà chạy ra đây mày nói cái gì có sâu mọt đục khoét ào ào trong vậy? Tại sao tao đánh mày dám né cho tao té?
Dạ, tại con tưởng đại nhân về rồi.
Trời đất, bây giờ tính đuổi khéo phải không? Đi vô thu xếp tội lạc rồi đi về. Đi. Quỳnh Nga, dạ. Con làm sao thì làm, cha không thể chịu được đó rồi. Đi về liền với cha ngay bây giờ.
Cha, sao vậy cha? Bộ cha hết thương con rồi sao cha?
Thương con thì lúc nào cha lại chẳng thương con. Vì thương con, chiều con cho nên con làm nhiều điều quá đáng. Bây giờ cha thương con, nhưng cha không chiều con nữa. Bắt buộc là con phải về liền với cha ngay bây giờ.
Cha, cha, đi về liền bây giờ rồi con.
Bỏ hết. Về trang điểm lại dung nhan, đón tiếp cha con quan tuần phủ. Đi
con trời, con không đón ai hết.
Nè, quan tuần phủ xin cha cưới con cho con trai của ổng đó.
Dạ, cha đã nhận lời.
Ồ, dĩ nhiên là cha đã nhận lời. Về nha con, đừng để cho cha mẹ mất mặt với người ta nha con.
Cha, tại sao cha mẹ không hỏi ý con?
Hỏi ý con đi rồi con từ chối phải không?
Cha mẹ biết con từ chối mà tại sao cha lại nhận lời?
Đó là tại vì sách có chữ rằng áo mặc sao qua khỏi đầu.
Cha, con lời hứa hẹn với Trần Minh.
Kể gì quỷ bỏ. Từ khi cha quý mẹ con nó ra khỏi huyện đường. À, hay là con Trần Minh đã nặng lời hẹn ước?
Dân thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng với Trần Minh trốn lòng chúng thủy, thì nay con trẻ đâu có thể thay thuyền đôi bên được chơi.
Bến đã lỡ thuyền đã mục rồi con à. Sáng thay đổi cho cha mẹ nhờ. Mà cha không biết con nhìn thấy tương lai của Trần Minh như thế nào mà con chờ đợi, con hủy hoại cả tương lai của con.
Thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, con biết tương lai là thế nào đâu. Mà tại sao cha mẹ đã dám liều chỉ phút giao hôn?
Đó là tại vì nhân cái lúc trà dư tử hậu, vui miệng hứa vậy, làm vậy chứ đâu phải vậy. Đó là sự hứa, sự làm chứ không phải cha làm.
Bây giờ hai trẻ đã lớn khôn rồi, không có ai xối biểu hết, mà tự hai cô sáng suốt chọn lựa, thì đâu có điều gì để cho cha mẹ phải bận tâm nữa đâu.
Tại sao cha nói cái gì con cũng cãi cha hết vậy chứ?
Quỳnh Nga con, nghe lời cha về đi con. Con đừng hy vọng là Trần Minh sẽ đổ đạt mà con chờ đợi cho hoài công. Nghe lời cha, ưng làm vợ con, quan tuần phủ con sẽ trở thành phu nhân vậy.
Không chơi, con không ham địa vị phu nhân đâu cha. Bây giờ con giữ trọn lòng chung thủy Trần Minh là tại vì con muốn làm vợ của Trạng Nguyên đó cha. Mà tại vì con muốn giữ trọn đạo nghĩa, sao không thèm cho cỏ cây thôi cha.
Thôi nói gì thì nói, đi về đi cha. Ưng không tính sao con, đi con, về.
Cha về trước đi cha.
Không có trước sau hết, về một lượt, về không? Không về tao đốt nhà.
Tao đốt nhà.
Con cái đâu phát chán. Nàng biết ta là ai không mà nàng dám hỗn chứ?
Lão huyện quan già phải không?
Trời đất ơi, nàng đã biết ta là huyện quan mà dám gọi giờ này giờ đó. Nàng là con cái nhà ai mà hỗn hợp quá vậy?
Thật tình nhà ngươi muốn biết lắm sao?
Muốn biết lắm chứ. Muốn biết thì thật rõ ràng. Trước khi ta cho quân sĩ lôi đầu nàng đem về tận nhà môn, cho nàng biết tay biết mặt, quan huyện này ở đây đâu mà phải đáng dễ người.
Sợ e ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mộng, cúi đầu xuống thật sâu mà ta tội vẫn còn xuống
hồn. Nàng quả thật là có gan mà đã vào tận hai người mà lại dám vuốt sâu dân cấp nghe này gặp mà ta chẳng có dám lên.
À, thì cha lão huyện quan đối với dân rất là tàn bạo, khiến cho tất cả dân đen cúi mặt chẳng dám lên.
Đúng, nàng đã biết ta là huyện quan sở tại đầy đủ uy quyền, tàn bạo cũng được, đứng yên một chỗ nghe ta hỏi mà trả lời theo từng câu hỏi của ta. Nàng tự đứng yên một chỗ mà dám cãi lời, đi lui đi tới.
đô.
Kinh đô. Kinh đô. Ăn mặc chỉ kinh đô. Xì kinh đô.
Con cái nhà ai?
Lão viện quan đừng vô lễ mà xúc phạm đến công nương.
Công nương.
Công nương.
Công nương đi đâu lang thang đây? Kẻ nào bảo đây là công nương? Lâu.
Có phải là ngươi mới bảo đây là công nương không? Thì dễ không tranh lời gật đầu.
Lâu.
Muốn dở trò rung cây nhát thỉ á, trói đầu chúng mày nhóc hết mới được.
Bay đâu?
Khốn kiếp. Ta là giả lộ tướng quân, được mật chiếu thánh hoàng ngầm theo hộ giá công nương này.
Thánh hoàng giảng tới, giảng tới.
Giả lộ tướng quân, hãy trao mật chiếu và gươm lệnh cho ta. Tướng quân hãy về đi.
Tướng lĩnh, chúc ngài thuận lộ bình an. Dạ trăm lại công nương, ngàn lại công nương. Mắt già sờ sợ trung biết công nương. Giáo lâm xin công nương niệm tình miễn chấp.
Đứng lên đi.
Dạ để hạ quan quỳ cho trọn đạo.
Ta cho phép nhà ngươi cứ đứng lên.
Dạ đội ơn công nương.
Dạ kính bẩm công nương, tiện đây xin kính mời công nương ghé lại huyện đường để dùng một bữa cơm chay.
Nhà ngươi mà cũng biết ăn chay nữa.
Dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn.
Nhà ngươi hãy về đi. Dạ cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng?
Dạ chẳng những một lát mà bốn lát cũng được. Vì đây là nhà con gái của hạ quan.
Sao? Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga, và cũng là vợ hiền của quan tân trạng Trần Minh đó.
Trời đất ơi, Trần Minh đổ trạng thì cha tôi cũng chết rồi. Trời ơi.
Tại sao ta hỏi nhà ngươi không trả lời?
Giờ kính bẩm công nương, sự thật con gái hạ quan tên là Quỳnh Nga cùng với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước biển hẹn non thề.
Cầm đi. Ta tới đây là ta đã biết rồi. Hãy về đi.
Dạ để hạ quan gọi con gái cùng về một lượt.
Lo cái mạng già của ngươi đi.
Dạ.
Muốn chết hay muốn sống?
Dạ muốn chết.
Muốn sống. Dạ muốn sống. Dạ bái biệt công nương, dạ muốn sống.
Tiểu thơ. Nàng gọi ai là tiểu thơ? Dạ đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng ta cấm nàng gọi ta là tiểu thơ. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách xin từ biệt. Đứng lại. Vô lễ. Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng tên là Quỳnh Nga. Dân, ta nghe tiếng nàng bán buôn được lòng khách hàng lắm mà, bây giờ lại tiếp khách như thế sao? Dạ, bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nếp ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói đáo mặt lắm. Bây giờ nàng phải ở đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Dạ, nếu khách muốn tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ?
Không, ta không cần những thứ đó.
Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó thì ở đây tôi không có gì để bán cả.
Còn chứ còn.
Còn ta mới lặn lội tìm tới để mua chứ. Dạ tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
Ta muốn mua một trái tim.
Một trái tim?
Phải. Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Dạ xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
Vô lễ! Bây giờ ta cho nàng biết ta là công chúa Bích Dương đi.
Dạ, vì công biết nên chậm tiếp kinh, xin công nương miễn chức.
Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt. Vì sao công nương vượt ngàn gian dẫm mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga? Chắc là công nương nhân du hành nên mới ghé qua.
Không,
ta một mình vượt đường xa vì chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung nên mới liều giữa quê trung. Tâm sự nặng nề quằn lưng ngựa lông câu. Sao từ kinh thành tráng lệ công nương kia đây?
Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương?
Vẻ quan hờn làm theo dùng ngang.
Đừng tò mò tọc mạch nữa. Bây giờ lấy tư cách của một Bích Dân công chúa, ta hỏi nàng là chiêu của Trần Minh.
Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiễn nữ làm gì?
Sao vậy? Sao nàng dám bảo rằng ta đã biết?
Dạ, vì nếu công nương không biết thì công nương đã chẳng tốn công lặn lội tìm gặp một Quỳnh Nga, một người mà công nương chưa hề quen biết làm gì.
Khá lắm, nhưng ta muốn nghe chính nàng nói ra điều ấy.
Nếu công nương muốn thì tiễn nữ phải xin dân. Tiễn nữ với Trần Minh đã nặng tiếng giao thề, do hai bên cha mẹ hôn đã cùng mà hẹn buổi tương quan khi đăng qua công toại danh thần. Ta nghe Trần Minh xưa là một người hèn hạ, nàng đã góp phần nuôi vàng ăn học.
Ta tìm tới nơi này là muốn cùng nàng thương thảo, tìm giải pháp vẹn toàn cho lợi cả hai bên đều thương thân.
Vậy nàng nghĩ sao? Mau trả lời cho ta rồi. Trả vốn cho công nương.
Ta đề nghị tặng nàng 100 cây gấm vóc và muôn lượng vàng rồng.
Tiếp theo đó là một điều kiện.
Đúng đó. Sao nàng thông minh vậy?
Dạ, điều đó có gì là lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Vậy xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
Nào có gì đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
Dạ, nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng công chúa đã ban cho thì phận thấp hèn tiễn nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Hãy để ta nói hết. Nàng thì sẽ được bạc vàng gấm vóc, còn cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với điều kiện là
nhường Trần Minh lại cho ta.
Thế vậy là tôi bán chồng tôi sao?
Đừng léo mép, hãy trả lời cho ta rõ.
Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ chết.
Nàng hãy liệu lấy giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết.
nàng hãy trốn đi. Tôi chọn cái chết. Khốn kiếp!
Đừng vội hãnh diện. Sinh mạng của Trần Minh cho đến bao giờ vẫn nằm trong tay ta. Nàng biết chưa, thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Nàng nhớ chứ?
Quỳnh ơi, trong áo lụa ngày xưa anh đã trở về đây với người bạn tình chung thủy. Đem màu tơ máu yêu đương để điểm tô cho đẹp buổi tương phùng.
Trần Minh, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc kỳ mộng buồn.
Cạn nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu tận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.
Nhưng sao cạn nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết?
Quỳnh nghe, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những điền hưởng trọn nỗi mừng ngày tương hội chất bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Làng thông báo trước cho cuộc vinh quy âm thầm không đón rước, chỉ những người thân anh mới che sắc trọn vinh quang. Em ơi, bao nhiêu danh dự tràng nguyên là em và bạn những điều em xúc động. Đến lúc gặp anh, em có vẻ hốt hoảng và em lại bảo rằng em ngỡ anh về trong giấc chiêm bao.
Trần Lan ơi, từ buổi tiễn đưa chàng lai kinh thi, tiếp mong chàng bằng tấm lòng cô phụ dòng phu. Vừa rồi cha em đứng đây đi bắt ép em phải ưng phong của quan tuần phủ, nhưng dẫu có chết em không đành lòng vong phụ. Dẫu cho tình của chàng vẫn nghĩ còn biển biệt mấy quan san,
nhưng giờ đây đã hội ngộ
tử. Tiểu thơ, hãy nhìn kìa, hồng lên thắm rực chân trời, tim hồng cũng nghe nụ cười thắm
thân. Tình yêu vượt lâm gian trung,
càng bền son sắc càng nồng.
Các bạn thân mến,